đây mới lặp lại bài kệ, đang lặp lại kệ rằng nhẫn nhục đạo thứ nhất, trước phải trừ ngã nhân, việc đến không thọ nhận là thân chân bồ đề. Ngài nhấn mạnh cái hạnh nhẫn nhục là cái hạnh coi như là đó là cái đạo, cái gọi là cái đạo lý, cái con đường mà bậc nhất. Bởi vì nhẫn nhục tức là mình sống để mình tập mình thấp mình, thấp mình thì mới nhẫn nhục được, không? Còn muốn đề cao mình thì khó nhẫn được. Cho nên đây cũng là một cách để mà bào mòn cái bản ngã của mình, tức là quên cái ngã đó, không? Nhiều người thì nói rằng mình nếu mà mình nhẫn nhục á thì thành ra người ta nói là mình yếu đuối, khiếp nhược, không? Mà không ngờ cái người mà gọi nhẫn nhục đó là cái người có sức mạnh to lớn chứ không phải thường. Nghĩa là người mà thiếu cái sức mạnh á thì nghe xúc nói xúc chạm mình chút á thì là mình nói sân rồi, thì đâu có mạnh gì, không? Tưởng đâu như vậy là mình hay, nhưng mà như vậy là rất là yếu. Còn người mà có sức mạnh thì mới có thể nhẫn nổi. Cho nên Phật cũng dạy là nhẫn nhục đó là một cái sức mạnh to lớn, không? Cho nên ở đây là Ngài lặp lại và kể để mà nhắc nhở mình đó là phải tập nhẫn nhục để mà trừ cái lòng ngã nhân. Tức là đây là để mình tu, không? Mỗi ngày nó bớt cái tình chấp ngã của mình thì cái đó mới là con đường tu đúng đắn. Còn nói tu hay, tu giỏi, tu cách gì, không? Mà hãy càng tu thì càng ngày đó, càng lớn cái bản ngã ra thì đó là biết là sai rồi. Dù cho anh nói anh tu hay cách mấy, không? Nói anh đạt đạo đi nữa, mà đạt đạo mà tại sao mà tu mỗi ngày cái ngã càng to ra, không? Thành ra như vậy là nói đạt đạo mà cũng còn phải xét lại. Rồi mình có khi nhiều khi rồi còn biện hộ nó, dùng lý này lý kia để biện hộ cho nó nữa thì lại càng đi xa nữa. Cho nên ở đây là cái chỗ trọng yếu, người tu mà nhất là tu giải thoát đó, là phải nắm vững. Cho nên gọi là nhẫn nhục đạo thứ nhất, trước là phải trừ ngã nhân đó. Mà để như vậy thì tức là tu sao, đây Ngài nhắc lại là việc đến không thọ nhận. Cái gì đến thì đến, nhưng mà đến rồi cho nó qua, chứ không có lưu lại, không có nhận lại, thì tự nhiên đó là chân bồ đề, là giải thoát. Đây Ngài mới dẫn như là kinh Kim Cang nói người thông đạt pháp vô ngã Như Lai gọi là Bồ Tát chân thật, không? Tức là đây dẫn kinh Kim Cang Phật chỉ dạy rõ ràng người mà gọi là thông suốt được cái pháp vô ngã đó, mà thì như vậy mới gọi là thật là Bồ Tát, tức là chân Bồ Tát. Như vậy thì sao? Nghĩa là nếu mà đúng nghĩa Bồ Tát thì là phải thông suốt được cái pháp vô ngã. Thì nói pháp vô ngã đây tức là nó gồm cả hai cái là nhân vô ngã và pháp vô ngã đó. Như vậy thì tức là dù cho nói tu cách này cách kia gì đi nữa, nhưng mà rốt lại á, con đường đúng đắn nhất á, thì tức là mỗi người đều phải đi qua con đường vô ngã hết. Anh tu cách gì không biết, nhưng mà đều phải đi qua con đường vô ngã hết, chứ không thể tránh né ở đâu được hết. Bởi vì anh tu gọi là nói anh tu cái cách này hay là cái pháp môn gì mà gọi là cao siêu đó, nhưng mà càng tu lại càng to cái ngã ra thì không phải rồi. Cho nên tức là phải đi qua con đường vô ngã hết mới thành công được. Và như vậy thì mình tu giải thoát thì càng là phải đi thẳng vào con đường này, tức là giải thoát là phải giải trừ cái chấp ngã. Cho nên ở trong nhà Phật thì hàng thanh văn thì tu mà để cuối cùng là được gọi là cái nhân vô ngã, đạt cái nhân vô ngã thì thành A La Hán, thì đạt được cái nhân vô ngã. Còn lên ở Bồ Tát thì thêm được một phần nữa là pháp vô ngã, tức là tự nhiên là được nhân vô ngã rồi pháp vô ngã, mà pháp vô ngã mà được đầy đủ, được viên mãn, hai cái đó thì công đức tròn đầy thì được thành Phật. Như vậy thì tức là phải qua con đường vô ngã hết. Nghĩa là tu mà cứ ôm cái bản ngã hoài đó thì đó là đi trái con đường của mình đi. Cho nên đây Ngài dẫn để mà nhắc nhở mình đó. Rồi lại nói chẳng thủ lại chẳng xả, hằng đoạn được sanh tử, tất cả chỗ không tâm, gọi là con chư Phật. Thành ra cái chữ gọi là Phật tử đó, đúng ra cái chữ Phật tử ngày mà trong kinh thường dùng á là không phải là tầm thường đâu. Mình bây giờ thì người cư sĩ ở tại gia học Phật, tu theo Phật thì gọi là Phật tử. Còn ở trong chùa ông thầy thì gọi là thầy này thầy kia, nhưng mà còn ở ngoài thì gọi Phật tử. Chứ còn đúng ra theo kinh đó, Phật tử là phải vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát, mà Bồ Tát mà gọi là truyền Phật, truyền Phật cái tâm ấn đó, giống như là truyền cái nối tiếp cái dòng dõi Phật đó thì mới gọi là Phật tử được, chứ không phải thường. Cho nên đây mới nói rằng chẳng thủ chẳng xả, hay không, rồi hằng dứt được sanh tử ở tất cả chỗ không tâm, thì như vậy đó mới gọi là con chư Phật, đó mới gọi là Phật tử. Rồi dẫn kinh Niết Bàn nói Như Lai chứng Niết Bàn hằng đoạn dứt sanh tử, hay không, tức là Phật á ngài chứng được Niết Bàn hằng đoạn dứt sanh tử. Mà dứt sanh tử tức cái này là bật các cái niệm, bởi vì còn niệm tức là còn sanh. Cho nên đây là cũng phải thực hành con đường vô niệm. Cho nên mình thấy là Lục Tổ ngài thường nhấn mạnh gọi là vô niệm làm tông là như vậy đó. Cho nên cái này là cái tông chỉ, là cái điểm chính để cho mình ứng dụng công phu. Còn tu mà cứ để niệm nó khởi hoài đó thì đó là đi lại con đường sinh tử. Đó là cái điều mình phải nhớ.